và cá rô kho tộ. Khi chờ đợi thưởng thức món ăn chơi, đại khái gỏi bao tử, gỏi sứa, canh chua ngon, khi nào những vị mặn, ngọt, cay, chua đã hài hòa. Canh chua cá bông lau, ăn lớn miếng, chấm nước mắm nguyên chất. Cá rô kho tộ, cái mẻ kho, ngày xưa dùng cái tô bể, đặt thẳng lên than hồng, kho cho cạn nước, sau đó dùng đũa mà quẹt. Cá rô mề, kho với nước mắm biển, thêm tiêu, mỡ. Bí quyết nhà nghề được giữ kín, nếu ăn khách, dễ làm giàu. Ăn cá kho với dưa giá, dưa ngó sen, dưa cải. Với túi tiền vừa phải ngày nay, 5-3 người bạn có thể tìm lối thoát khá phong lưu. Đi cư xá Thanh Đa, vịt luộc và cháo vịt. Bên Thủ Thiêm, An Khánh, vịt xiêm 3 món, roti, luộc và cháo. Phía nhà bè, từ lâu nổi danh, cá chìa vôi, sóng nước lợ. Gọi chìa vôi vì trên lưng mọc ra cái chìa khá dài như chiếc đũa, như cái chìa vôi. 5-3 người ăn một con, nào gỏi, xào, nấu cháo, uống chút rượu, ngủ trên võng, rồi trở về khi xế chiều. Bày bán tại tư gia, bầu không khí thân mật. Cơm bình dân, thời trước năm 1945, mãi ghi dấu ấn trong lứa tuổi già 70 tuổi. Còn gọi cơm thất nghiệp hoặc cơm lâm vố, rabiot, tiếng lóng của nhà binh Pháp. Chỉ phần ăn bổ sung nếu người lính ăn hết phần tiêu chuẩn mà chưa no. Cũng có nghĩa cơm thừa cá cặn, do giới đấu thầu mua lại pha chế, thêm gia vị, nấu sôi để sát trùng, rồi bán, chất lượng còn khá cao, từng cục thịt bò. Cơm lâm vố, bày bàn bên đường, ngang hông Đông Dương Ngân Hàng, người thất nghiệp thường hài hước. Dạo này tôi ăn cơm lâm vố, làm việc băng Andosin. Tình trạng ấy đã là dĩ vãng xa xưa, nhưng cơm bình dân vẫn là nhu cầu lớn. Nhiều tiểu thương ở ngoại thành, Hóc Môn, Bà Điểm, Bình Chánh, đến nội thành mua bán, đến xế chiều mới về, chưa nói đến khách vãng lai. Ngày bình thường, và nhất là dịp gần Tết, người qua lại chợ Bình Tây, chợ Cầu Ông Lãnh, từ miền Tây hoặc miền Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ. Món ăn tự chọn phổ biến nhất là cơm dĩa, dùng muỗng nĩa với thịt sườn heo nướng hoặc vài con tép, trứng chiên, thịt heo quay, trứng vịt kho. Cơm dĩa lúc ban đầu là sáng kiến của người Hải Nam, làm đầu bếp cho người Âu, áp dụng cho giới bình dân. Chợ Bến Thành từ xưa nổi danh, nơi bán cơm ngon, sạch và rẻ nhất. Lắm người ở Sài Gòn chưa biết điều ấy. Vì cạnh tranh, người bán phải tự điều chỉnh giá cả. Ngồi ghế ăn cơm với nhiều món, thêm bớt tùy khả năng, sau đó ăn chè, đủ loại. Hoặc ăn bì bún, nem nướng, bánh xèo thay cơm. Đường Nguyễn An Ninh cũng là tụ điểm ăn uống dành cho khách vãng lai. Trong chợ Bến Thành ngồi chật chội, không bán rượu. Ở đường Nguyễn An Ninh, có thể uống, ngồi nói chuyện với bạn bè thoải mái hơn. Tuy nắng mưa thiếu tiện nghi, bù đắp lại, thức ăn khá ngon. Người bán giỏi tay nghề, làm việc không hở tay từ hừng đông đến xế chiều, với đôi ba người lanh lẹ để chào mời. Nói chung khẩu vị của người Sài Gòn là thích ngọt, món kho, món xào, thậm chí mắm sống, dùng nhiều đường. Không ăn mặn uống đậm như người vùng biển phía Tây Nam. Những đặc sản của Quảng Nam, mì Quảng, Huế, tré, chè, bánh bèo của đồng bằng sông Hồng, chả lụa, bánh cuốn, bánh lá gai, bún, vịt sáu măng, vân vân, thường bày bán ở điểm riêng dành cho giới sành điệu. Mạch Nha, đường Phổi, Quảng Ngãi có mặt. Ở chợ lớn đủ món ăn Quảng Đông, Triều Châu, Tứ Xuyên, thậm chí món Bắc Kinh. Nước dừa xiêm trong và mát. Máy sinh tố với mãng cầu xiêm xay nát, thêm sữa hộp. Trước năm 1945, mái hiên của khách sạn Continental lấn ra lề đường. Du khách người Âu chọn nơi đó làm chỗ ngồi lý tưởng nhất để uống rượu, thưởng thức bầu không khí đặc thù của Hòn Ngọc Viễn Đông. Phải chọn lúc chạng vạng, phố đã lên đèn, sinh hoạt ban ngày vừa dứt, đêm Sài Gòn vừa mở cửa. Thi hào Ấn Độ là Tagore, nhà văn Pháp Munro, André Munro từng ngồi ở lề đường nói trên, thêm những ông hoàng bà chúa Tây Âu tạm dừng chân trên đường qua Nhật, qua Hương Cảng, ghé Sài Gòn, tranh thủ thời gian đi tham quan điện Angkor. Chợ Bến Thành, phía đường Lê Thánh Tôn, dành cho trái cây. Ngay từ đầu mùa, nhà vườn đã đem đến, qua lúc đông ken, rồi cuối mùa. Những trái ngon nhất từ phía đồng bằng đều gom về, quanh năm. Cam, quýt, nhãn, sầu riêng, măng cụt, xoài, bưởi, mãng cầu, thêm trái nhập cảng. Nhiều người bán rong đến tận trước cửa phố, chọn những trái ngon nhất, bán cho thân chủ quen thuộc. Lắm khi trái cây ở Sài Gòn lại rẻ hơn ở tỉnh, vì đưa về quá nhiều nên dội. Người giàu ăn trầu vàng câu tươi mãn năm. Trái cóc, khóm, chôm chôm dành cho mọi túi tiền. Bình dân mà sang trọng nhất có lẽ là xoài tượng, ăn giòn, thấm giọng vào mùa nắng. Ổi, chuối, dừa tươi, mận bán khắp nơi, quyến rũ học trò. Với chút ít tiền, người sành điệu ngồi một chỗ thưởng thức mùa nào trái ấy. Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà. Cua biển, khô cá gọc, tôm khô, mắm ruốc, loại ngon nhất, trưng bày phía chợ cũ. Một thời nổi danh với món cơm thồ và món thịt heo quay. Mùa nắng trước năm 1975, ngồi ăn bên lề đường vào đêm ở khu vực Nguyễn Tri Phương. La Caisse, vui và ấm cúng. Người trung lưu, giới tư sản, tài phiệt gặp nhau, chen chúc, ngồi ăn, bề dài vài trăm mét. Là bến cảng, người địa phương ưa thích xài hàng nước ngoài vì có phẩm chất tốt, nhất là vì tò mò, muốn khoe thời trang với bạn bè. Nước Pháp nổi danh thế giới, hồi trước năm 1945 với nhiều mặt hàng xa xí phẩm. Phấn son, nước hoa, kiểu quần áo, đồ thủy tinh, nhất là rượu. Rượu chát, rượu vang, từ cuối thế kỷ 19 đã đưa đến từng thùng, nguyên chất để vô chai, dán nhãn tại Sài Gòn, bán giá rẻ. Nhất là rượu sản xuất từ Algeria hoặc miền nam nước Pháp. Roussillon, gần bến cảng của Pháp, sở phí nhẹ. Một thời giới lao động có thể uống rượu chát, Roussillon, nhãn hiệu con dơi. Dù, ô, làm tại Pháp, nhằm cung ứng cho thuộc địa, phẩm chất tốt, giá vừa phải. Chưa kể xà bông thơm hiệu Cô Ba, nhằm thỏa mãn cảm quan của người Sài Gòn và các tỉnh. Lại còn thuốc tây dược của Pháp ta quen dùng. Sài Gòn ngày Tết, từ cuối thế kỷ 19, mãi đến trước năm 1975, hơn một thế kỷ, hàng nước ngoài đổ xô vào, đặc biệt từ Hương Cảng, Singapore, thậm chí nào nhang, đèn cầy, tranh trang trí, in màu truyện Tam Quốc, phong thần, thêm cam, quýt, nho, lê, táo, chà là, đặc sản của châu Phi. Hồi đầu thế kỷ, từ Hương Cảng, sáng đầu, chở đến những chậu hoa tươi, cúc, mẫu đơn. Chưa nói đến thuốc Bắc, các vị thuốc dùng cho đông y, phần lớn đều nhập. Thời Mỹ, nhiều hàng tiêu dùng tràn ngập, từ Nhật, Mỹ, Pháp, Anh. Là bến cảng giao lưu thuận lợi với Đông Nam châu Á và phương Tây, người trung lưu dễ tìm sách báo nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, thí dụ kỹ thuật trình bày, văn phong của bài báo, thích nghe đài nước ngoài và tình hình trong nước, lắm khi đưa tin vịt, đồng bào gọi là Radio Katina. Nguồn tin của dân ăn nhậu đường Đồng Khởi ngày nay lại nhạy bén về giá vàng, giá đô la. Dạo trước nhiều ngân hàng đặt chi nhánh ở Sài Gòn, hối suất ngoại tệ lên xuống từng ngày, ảnh hưởng đến việc chuyển ngân và xuất nhập cảng. Thích học ngoại ngữ, biết tiếng Quảng Đông thì dễ làm ăn với thương gia chợ lớn. Biết tiếng Pháp, tiếng Anh thì mở rộng kiến thức, dễ gặp cơ hội làm ăn. Khoảng thời gian sau năm 1930, nhiều người cố gắng cho con cháu du học nói được tiếng Pháp, giao thiệp dễ dàng, dễ tìm việc làm. Túng cùng, gây gỗ với bọn chủ Pháp, chúng kiêng nể hơn. Đọc báo chữ Pháp có nhiều lượng thông tin. Là nơi giao lưu, đầu mối kinh tế, thương mại của phía đồng bằng với Campuchia, với Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, nhiều dịch vụ lần hồi mở ra. Muốn cải thiện đời sống, phải ra đường, nghe tin tức, nhờ vào bạn bè cũng như giúp bạn bè khi cần. Lắm người suốt ngày ở ngoài đường, trong sở, đến tối mới về. Hay tò mò, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Quan sát đám tang nhà giàu, dạo các hiệu buôn để xem các mặt hàng mới nhập và giá cả lên xuống. Thích xem, thích can dự vào những đám đông. Ta nhớ Sài Gòn, hồi xảy ra các cuộc đảo chính, chỉnh lý, biểu tình hoặc tổng công kích mậu thân. Người lớn, trẻ con đều ra đường, đứng trước cửa hoặc nhập cuộc. Thích ăn uống ngoài đường, đứng mà ăn tại chỗ là phong lưu, đúng điệu, phù hợp với đám đông. Ăn bò bía, gỏi đu đủ với gan bò. Về lòng yêu nước, tinh thần chống thực dân Pháp, Mỹ phải là chuyên đề, ở đây tạm đóng khung trong phạm vi truyền thống gọi là hào khí Đồng Nai. Thoạt tiên là lời khích lệ của chú Nguyễn khi tổ quốc được sự giúp đỡ về nhân lực, tài lực, vật lực. Tất đất ngọn rau ơn Chúa. Trong buổi đầu, đất rộng người thưa nhờ chính sách tương đối buông lỏng. Vì thật ra bọn quan lại khó kiểm soát. Nhiều người Việt từ miền Nam Trung Bộ, Thanh Nghệ tỉnh, thêm lưu dân, gốc nông dân, từ miền Nam Trung Hoa đến dò thử thời vận làm ăn dễ dãi hơn ở quê xứ. Ngay phong tục hãy còn dấu ấn của người miền Nam Trung Bộ và nông dân Trung Hoa. Về sau, thêm những đợt từ Bắc Bộ vào, gây thêm sinh lực. Một câu hỏi: người Sài Gòn và phía đồng bằng thường mang thành kiến với người Huế, rõ là kỳ thị địa phương. Xin trả lời dứt khoát: người Huế trong bài Phú Cổ Gia Định đã được nhắc tới với thành kiến từ đời Gia Long. Ta hiểu đây là kiểu nói mơ hồ để bài xích giới tham quan ô lại từ Huế vào. Thừa Thiên nít hết. Lưu dân từ Quảng Ngãi chạy trốn tai họa phong kiến, đóng đô ở xứ Huế, lại bị bọn quan lại hoặc cường hào ác bá truy nã theo, tiếp tục bóc lột ở vùng đất lành. Nhưng hào khí Đồng Nai không phải là kiểu ngu trung, mù quáng. Đến khi Lê Văn Duyệt nắm quyền tổng trấn Gia Định Thành, gây phấn khởi cho Đồng Nai, Bến Nghé, thì rõ ràng bị vua quan từ ngoài Huế kỳ thị. Dân gian thuở ấy xem thái độ của Minh Mạng như là vong ân bạc nghĩa, trù dập công thần. Cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi quả thật được một số người ủng hộ. Quân khởi loạn tử thủ trong thành với quyết tâm lớn, rồi quan lại từ Huế vào đàn áp, quá ư dã man. Bao nhiêu oan hồn vất vưởng ở Mã Ngụy. Ngụy theo tiếng thời xưa là làm giặc chống lại chính quyền chính thống. Vua Minh Mạng không được lòng dân ở Sài Gòn, nơi phần mộ của Lê Văn Duyệt bị nhục mạ. Trong dân gian đồn đãi rằng đêm đêm nghe tiếng quân kêu khóc, quỷ giận thần hờn, lạc ngựa reo vang quanh phần mộ họ Lê. Ta hiểu đây là kiểu trù rủa nhà vua. Đến khi Trương Định chiêu mộ nghĩa quân chống thực dân Pháp, thì hào khí trở vào tay của người chống lệnh triều đình Thiên Hộ Dương, Nguyễn Trung Trực, tiêu biểu cho hào khí Đồng Nai, mặc dầu chống lại đường lối hủ bại của triều đình, của Phan Thanh Giản. Thay đổi chỗ ở, thay đổi nghề nghiệp và lắm khi thay đổi mức sống. Trong vài năm, có thể giàu nhanh, rồi phá sản hoặc ngược lại. Quả thật, Sài Gòn là nơi mở ra nhiều hy vọng. Ngay trong cuộc đời này, thua keo này, bày keo khác. Nghèo, không mặc cảm, tự ti. Giàu, không dám kiêu căng quá mức, vì nguồn gốc của họ, xưa kia đều là nghèo, lỡ vận. Nước nhà độc lập, những năm gặp khó khăn về đời sống, sau ngày giải phóng, người Sài Gòn vẫn lạc quan, mặc dầu lo âu. Rồi thì hàng xuất khẩu, liên doanh với nước ngoài, bà con Việt Kiều, thủy điện Trị An, dầu khí Vũng Tàu, tôm, điều, mỹ nghệ, giày da. Quan trọng nhất là sự đoàn tụ Bắc Nam, ngày càng gắn bó, hiểu nhau hơn. Trong quá trình lao động sản xuất, chiến đấu giữ nước, làm nghĩa vụ quốc tế, lại còn triển vọng giao lưu, hợp tác cụ thể với Lào, Campuchia, các nước láng giềng Đông Nam châu Á. Vấn đề đoàn kết tôn giáo, nhất là đạo Phật và đạo Thiên Chúa, quả là không thành vấn đề. Toàn thành phố rộn rịp dịp Noel, Phật Đản, Tết Trung Thu. Đáng giải thích là tục lệ thờ cúng ông bà liên quan hữu cơ với việc cúng tế ở đình làng, kèm theo hội lễ truyền thống dịp Tết Nguyên Đán. Truy lý lịch để đánh giá mồ mả, đình thần là điều không thực tế, quan liêu. Sắc phong ghi đích danh tên vị thần thành hoàng là điều ít thấy, ngoại trừ trường hợp Nguyễn Hữu Cảnh, Thoại Ngọc Hầu, hoặc thời Bảo Đại phong thần cho người theo Pháp như Đỗ Hữu Vị. Lệ phong sắc thần ở Nam Bộ chỉ có từ đời Minh Mạng về sau. Việc xin sắc phải trải qua nhiều thủ tục phức tạp, lắm khi có tiền mà chẳng biết lo hối lộ cho quan nào. Chờ đợi 10 năm, nhiều làng cử người ra Huế để van nài. Phần lớn sắc phong vào năm Tự Đức thứ 5, 1852. Ta hiểu đây là thời điểm vua Tự Đức chú trọng vào chính sách lập đồn điền ở đồng bằng sông Cửu Long. Trước nguy cơ xâm lược của phương Tây, vua Quang muốn vỗ về người vùng đất xa xôi để họ gắn bó với tổ quốc. Ngay tại Sài Gòn, tuy là đất xưa, nhưng làng Phú Nhuận, lãnh Sắc Phong cũng vào thời điểm ấy. Quá trễ nải. Làng này xuất hiện từ đời Gia Long. Phải chăng sắc thần cũ đã bị thất lạc, nên xin sắc thần lần nhì? Đình thần tượng trưng cho sự gắn bó của làng mạc với cả nước, với tổ quốc. Không sắc thần, phải tạo ra một nội dung gì đó. Trong khi chờ đợi, lắm khi đình là nơi thờ quan công hoặc thờ cá ông của giới ngư phủ. Trường hợp đình thờ Nguyễn Trung Trực ở Kiên Giang. Phải có đình để bày ra lễ hội tháng giêng, vui chơi sau dịp Tết, với hát bội và những trò chơi truyền thống, đánh võ, đá gà. Thắp nhang, làm lễ ở đình với nội dung nhớ ơn những khai quốc công thần, không cần lý lịch. Thắp nhang, vái lạy để chứng tỏ mình tôn trọng đạo làm người, có lương tâm. Chuyện xấu mà ta làm, bạn bè biết, nếu che giấu được thì thần thánh cũng biết. Thần thánh không biết thì lương tâm ta biết. Người không tin tưởng gì cả, khó làm ăn với bạn bè vì thiếu sự tin cậy. Ít ra, ngày Tết cũng khiêm tốn thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên tại đình chùa. Ngoài tòa án của chế độ, còn một tòa án cao hơn cả, đó là lịch sử, là đạo lý làm người. Bởi vậy, người vùng đất mới rất hãnh diện khi trong địa phận thôn xóm mình may ra còn được ngôi đình xưa, ngôi mộ xưa của vị công thần nào đó, dĩ nhiên là đời nhà Nguyễn. Lập đình, miếu với nội dung nhớ cây cội nước nguồn. Lần hồi về tâm lý dân gian, nội dung biến đổi chút ít. Ở làng Bình Hòa, Bà Chiểu, từ xưa có đường Bình Hòa, nhưng đồng bào xem đền thờ Tả Quân Lê Văn Duyệt như ngôi đình cao cấp của cả Sài Gòn. Là thủ đô của thuộc địa Nam Kỳ, mặc nhiên Sài Gòn bị chia rẽ ra ba khu vực rõ rệt. Khu vực người Hoa ở Chợ Lớn với chùa Ông, chùa Bà làm biểu tượng văn hóa. Riêng người Việt thì cố thủ ở đất gia đình xưa, vùng Bà Chiểu, với nghề làm lao động và công tư chức. Bà Chiểu phải có biểu tượng văn hóa Việt để cân đối với văn hóa của người Hoa và văn hóa Pháp. Trường hợp Phan Thanh Giản ở Vĩnh Long mà đền Tả Quân ở Bà Chiểu có đặt bài vị tôn thờ từ trước năm 1894, đáng được lưu ý trong bối cảnh lịch sử đặc thù. Năm 1866, tại chợ Vĩnh Long, miếu Văn Thánh, thờ Khổng Tử, thành hình với vật liệu sơ sài do Phan Thanh Giản và Nguyễn Thông nhằm khơi dậy lòng yêu nước của nho sĩ sau khi mất ba tỉnh miền Đông. Thực dân đến, miếu hư hao, giới nho sĩ, điền chủ trùng tu lại năm 1903 nhằm đề cao sự hiện diện của văn hóa Việt vào buổi người Pháp nâng đỡ việc xây dựng nhà thờ đạo Thiên Chúa. Năm 1907 phát động phong trào Duy Tân do cụ Phan Bội Châu làm thủ lãnh, thì nho sĩ, điền chủ, công chức nghĩ ra sáng kiến được Trần Chánh Chiếu, một nhân sĩ tích cực nhất, tán thành. Thờ Phan Thanh Giản ở Văn Xương Cát bên cạnh miếu Văn Thánh. Việc ấy khiến bọn tay sai thực dân Pháp bực mình. Đọc báo Nông Cổ Mín Đàm năm 1907, ta thấy Trần Bá Thọ công kích Trần Chánh Chiếu về tội nghịch đạo. Theo nghĩa, Trần Chánh Chiếu theo đạo Thiên Chúa mà tham gia sự thờ cúng tế lễ Phan Thanh Giản, tức là tà đạo. Trần Bá Lộc theo dõi phong trào yêu nước này, về sau chính hắn tìm ra bằng chứng cụ thể việc đưa học sinh Nam Kỳ qua Nhật. Trần Chánh Chiếu trả lời trên báo: thờ Phan Thanh Giản vì ông là người biết liêm sĩ, vì dân nuốt độc, uống thuốc độc. Đồng bào Vĩnh Long xem việc tôn thờ Phan Thanh Giản trong bối cảnh ấy là chính đáng, kiểu tranh đấu trong lòng địch. Dùng hình thức hợp pháp, thờ một nho sĩ biết nhục khi để cho nước mất. Kế hoạch khai thác Đông Dương của toàn quyền Dume nhằm đào kinh giao thông phía Hậu Giang, mở đường sắt xuyên Đông Dương đã nâng mức sản xuất lúa gạo của Nam Bộ tăng vọt. Rồi sau đệ nhất thế chiến, thực dân đầu tư thêm, sinh hoạt trong cả nước và riêng Nam Bộ đã thay đổi rõ rệt. Tàu thủy, xe đò, quốc lộ, bến đò Mỹ Thuận, phía cầu kho lấp cạn, chợ Bình Tây thành hình, thêm hãng xưởng, nhà máy xây xác, từng lớp tư sản, điền chủ phát triển, đầy sinh lực. Những cánh đồng cò bay thẳng cánh, công tử Bạc Liêu, công tử Mỹ Tho. Ở mỗi quận, mỗi làng, nhà ngói của điền chủ mọc lên, mua sắm những mặt hàng tiêu dùng nhập cảng. Tiểu điền chủ, chủ vườn cây ăn trái, giới phú nông có thêm tiền bạc. Gánh hát cải lương thi nhau trình diễn. Ý thức quốc gia, dân tộc vươn lên, nhưng lần hồi cảm thấy bất lực. Nửa thế kỷ trước, đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn đã phân tích trên báo Đông Dương số 2 ngày 15 tháng 1 năm 1939. Sưu tập lại trong tháng 8, trời mạnh thu, văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh năm 1987. Văn thân. Phong trào văn thân tiêu diệt, quốc gia chủ nghĩa của dân chúng không tiêu, nó thành một quốc gia chủ nghĩa bất lực. Và cũng vì sự bất lực ấy, nó mới đầy rẫy sanh lực. Sanh lực của cái tình cảm quốc gia không biểu lộ được, cắt nghĩa cái mặt ông Phan Châu Trinh. Nó cắt nghĩa luôn sự lợi dụng của giai cấp phú hào bổn xứ trong phong trào lập hiến. Cái mặt ông Phan Châu Trinh, ta hiểu là sự hiện diện, vai trò của Phan Châu Trinh. Xin trích dẫn thêm cũng bài báo ấy. Cái quốc gia chủ nghĩa bất lực mà đầy sanh lực ấy, sanh ra trong dân chúng một cảm tánh nghệ thuật đặc biệt. Không khỏa thích được, không giải quyết được ổn thỏa, nó bị dồn ép, bị ám ảnh. Từ thầy Thông Chánh đến thơ Sáu Trọng, Sáu Nhỏ, Hai Miên. Tâm hồn của dân chúng tìm trong nghệ thuật cái cảm tánh mà họ yêu thích. Trộn lộn cái tình cảm quốc gia bất lực với chuyện tàu, ta thấy cái cảm tánh nghệ thuật của dân chúng tìm người anh hùng Thuận Thu, Trung Nghĩa như trong Khổng Giáo, và có khi nòi giống nữa. Đám tang cụ Phan Châu Trinh tổ chức tại Sài Gòn là dịp cho toàn dân từ Bắc chí Nam tập hợp biểu tình thị uy, thách thức bọn thực dân. Trở lại một chi tiết quan trọng của Nguyễn Văn Nguyễn, và cũng vì sự bất lực ấy, nó mới đầy rẫy sanh lực, sanh ra trong dân chúng một cảm tánh nghệ thuật đặc biệt, không thỏa thích được. Chủ nghĩa quốc gia, hiểu là hệ tư tưởng phong kiến tư sản, chống ngoại xâm, đã giải thích tại sao người Sài Gòn, người ở phía Nam vẫn nhắc đến nhà Nguyễn với nhiều tình cảm. Tuy hủ bại, nhưng triều đại này cũng là tiêu biểu cho quốc gia, dân tộc. Ta thường nghe đồng bào rằng, ở địa phương mình còn dấu tích của Gia Long Tổ Quốc, hoặc mồ mã ông quan đàn cựu nào, giếng tiên, bãi ngự, bến ngự, thậm chí hoàng thân cường đệ đã từng đến. Vì đó là hiện vật của quốc gia, quý nhất là sắc thần ở đình làng. Những chùa, sắc tứ, thí dụ như chùa Giác Lâm ở Tân Bình, được nâng cấp, nhờ vua Thành Thái đến viếng, xác nhận là tổ đình. Vì bất lực nên mới đầy rẫy sanh lực. Muốn có sanh lực, phải có cơ sở vật chất mạnh về gạo, bạo về tiền. Ngay ở vùng nông thôn, đã định hình một hai người điền chủ, ba bốn người phú nông đủ sức đứng ra kêu gọi dân làng quyên cất đình, chùa. Phần còn lại được ban tổ chức trùng tu ấy bao cấp, thi đua nhau sôi nổi để làng của mình tuy hơi nghèo nhưng không kém làng bên cạnh. Mua cây cam xe từ Campuchia, Hạ Lào, rước thợ mộc từ Thủ Dầu Một, thợ chạm từ Gò Công, Thủ Dầu Một, từ Quảng Ngãi, từ Bắc Bộ đến, nuôi dưỡng đầy đủ, trả thù lao xứng đáng. Đình mô phỏng theo kiến trúc của thế miếu ngoài Huế, chùa cũng theo mô thức miền Trung, đặc biệt là rất thoáng, kiểu lai tạp, lắm khi gắn miễn chén kiểu cho sáng sủa, thay cho gạch men. Bao lam, liễn đối thép vàng, thẩm mỹ của người mới làm giàu, thích khoe khoang. Pháp gọi, kiểu thức đời vua Khải Định. Cổng Tam Quan trước miếu Lê Văn Duyệt xây dựng khoảng năm 1949, một thời đã là biểu tượng văn hóa của Sài Gòn. Về kiến trúc của người Pháp gọi kiểu thức ở thuộc địa style colonial, được du khách ngoài ham thích vì lạ mắt. Bưu điện, dinh Gia Long cũ, nhà hát, khách sạn Continental, khách sạn Majestic, nay gọi Cửu Long. Ta nhớ thủ đô La Habana của Cuba từng chịu ảnh hưởng sâu đậm của chế độ thuộc địa, đã lưu lại nhiều công trình xây dựng được Ủy ban UNESCO nhìn nhận là di sản văn hóa của toàn cầu, gọi La Habana thời thuộc địa, La Havana Colonial. Người mới, đất mới, bến cảng Sài Gòn, nơi văn hóa Việt từ đồng bằng sông Hồng, sông Hương đến triển khai, được thử thách, đứng vững, như ngôi nhà cột kèo rất chắc. Nền vững nhưng vách để trống, dòng bão thổi qua nhiều đợt, không bị sập đổ, ánh nắng và không khí có thừa. Hiện vật xưa nhất là cây. Cây mai ở trên gò, hoa nở trong sạch, phận treo leo. Từ giữa thế kỷ 19, đứng trầm ngâm. Lặng lẽ chuông quen con bóng xế, tò le kèn lạ, mặt trời chiều. Đôi ba cây gia ở sau, tòa án và trước nhà bảo tàng cách mạng ngày nay là cây gia còm, chợ nhóm với bóng mát, bán áo mão cho người đậu tú tài ở trường thi Gia Định. Cụ Đồ Chiểu đã đến đây chăng? Biến cố Trần Văn Ơn đã xảy ra phía trước cây gia này. Sau đó, đám tang lớn, Sài Gòn mang sức hút khá mạnh. Phó bản Nguyễn Sinh Huy đã đến, rồi thầy giáo Nguyễn Tất Thành, rồi Trần Phú. Hóc Môn, bà Điểm kiên cường. Sở Ba Son là xí nghiệp đầu tiên, trụ sở nhà Rồng là vinh dự đầu tiên của thực dân Tây Phương so với toàn cõi Đông Dương. Sài Gòn rộn rịp, nhịp xanh của hàng me cổ thụ, màu sắc rực rỡ của bông giấy, móc đều. Sài Gòn không khó tánh, ít soi mói, chẻ sợi tóc làm tư để đánh giá người và sự vật. Lắm người ở Sài Gòn, từ ba đời mà không biết đọc, biết viết, sống với nghề bạn hàng, mua bán vặt ở chợ Bến Thành, cầu Ông Lãnh, chợ Bình Tây. Những người già mặc áo bà ba khi dạo phố, uống cà phê, đi hứt tóc, như hồi mấy mươi năm trước, gọi đường phố với những tên xưa: đường Arad Vẹt Đông, Gia Bà Bầu, Sở Bông. Những anh tài xế lái xe đò đi Bà Điểm, Hóc Môn. Những bà lão từ Gò Vấp xuống thăm con cháu, 10 ngày đi một lần, ăn trầu nhưng thỉnh thoảng hút điếu thuốc có cán. Tôn trọng người xưa, nếu còn sót nấm mộ vô danh nào bên cạnh nhà thì thỉnh thoảng thắp nhang dịp thanh minh. Ở vùng quê ngoại thành, đất còn rộng, có người còn bưng chén cơm đến nấm mộ chưa ráo, còn phủ chiếc chiếu, đặt chén cơm trước đầu mộ, thắp nén nhang rồi im lặng về nhà. Giữa màu xanh lá non, trong cơn mưa lất phất, ướt áo, ướt chiếc khăn tang, những tâm sự của một đời người khó quên. Bà con Việt Kiều nuối tiếc môi trường Sài Gòn cũ, phố buồn mưa bay, uống nước dừa hay nước mắt quê hương, sống với cảm tính, nhưng đó là tình người, không tính toán hơn thiệt. Ca mổ của hai cháu Việt Đức mới đây đã gây xúc động lạ thường. Ai nhìn trên truyền hình mà không im lặng, chảy nước mắt. Có người lặng lặng đi thắp nhang ở ngoài sân. Trên bàn thờ ông Thiên hoặc lần chuỗi bồ đề, tính hào hiệp biểu lộ ngay ủng hộ tối đa những người thầy thuốc đã nghe theo tiếng nói của khoa học, của lương tâm. Bác sĩ Araki đến Sài Gòn, sứ giả của núi Phú Sĩ, của xứ hoa anh đào, nơi gánh chịu hậu quả của chiến tranh hạt nhân, sức mạnh của vườn thiền, vài khối đá trên sân cát. Khối đá là con mãnh thú đang nằm im, cát là dòng đời. Một nhà thơ đã đặt lời cho bản vọng cổ dân gian nhắc đến bác sĩ. Một nữ ký giả ghi lại chi tiết lớn: bác sĩ đã mang theo chiếc áo trắng, cái cà vạt đen, để khi hai cháu không còn sống, bác sĩ sẽ về lại mảnh đất quê hương của mình, như kẻ vừa đi dự một đám tang. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Dòng đời cuồn cuộn, gặp tảng đá to, nước xoáy tròn, trở ngược, nhưng không tù động. Làm sao mô tả dòng sông đang chảy ra biển rộng? Làm sao ghi lại vài nét góp ý về phong cách người Sài Gòn, con người bình thường, mà có thể làm hài lòng người Sài Gòn, nhất là giới trẻ? Vài góp ý, không quá chủ quan, thiên vị. Xin bắt chước cụ Nguyễn Du: thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, lời quê chấp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Tháng 10 năm 1988.